Quý vị đang nghe SBS Việt ngữ.
Hàng kia đã xanh tàn cây góc sân trường, hành lang ấy xa dần xa bước chân người. Bạn thân hỡi, ta khắc ghi trong lòng những ước mơ hồng ngày tháng chưa bao.
Khánh Huy xin chào quý vị thính giả đang đến với nhạc cuối tuần. Ca khúc mà quý vị vừa nghe là nhạc phẩm tình thơ của nhạc sĩ Hoài An. Dù ra đời khá lâu, nhưng ca khúc này vẫn để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng thế hệ 7X, 8X và đến tận bây giờ vẫn chạm đến cảm xúc của những ai đã và đang trải qua một thời cấp sách đến trường. Tác giả ca khúc này, nhạc sĩ Hoài An cũng được biết đến và dành nhiều tình cảm của thính giả qua các ca khúc với những giai điệu dễ đi vào lòng người. Hoài An còn từng là đại sứ của nhãn hàng nước giải khát Coca-Cola. Ngày 24 tháng 8, Tòa án Nhân dân Sài Gòn xét xử sơ thẩm vụ tranh chấp hợp đồng dịch vụ giữa ông Võ Đại Hoài An, nhạc sĩ Hoài An, và ông Lê Văn Năm, sinh năm 1963, ở quận Bình Thạnh, Sài Gòn. Tại tòa, nhạc sĩ Hoài An cho biết đã thực hiện đúng cam kết là sáng tác 9 ca khúc, thu âm giới thiệu học trò với truyền thông. Nhạc sĩ nói học trò anh Lê Hoàng Dũng sống ở Mỹ, không đảm bảo lịch thu âm, tự ý bỏ về Mỹ 4 tháng khiến quá trình thu âm kéo dài. Anh không đồng ý hoàn lại chi phí đã nhận. Hội đồng xét xử cho rằng nhạc sĩ đã thực hiện được một số điều nêu trong hợp đồng. Hai bên đều có lỗi nên phải cùng chịu thiệt hại phát sinh. Ngoài ra, hợp đồng dịch vụ này thỏa thuận thanh toán bằng mỹ kim là vi phạm quy định về quản lý ngoại tệ. Tòa kết luận nguyên đơn chịu chi phí thiệt hại là hơn 166 triệu đồng đã giao cho nhạc sĩ, còn nhạc sĩ phải hoàn trả lại 10.000 mỹ kim. Theo đơn khởi kiện năm 2012, qua lời bạn bè giới thiệu, ông Năm gặp nhạc sĩ Hoài An để ký hợp đồng kinh tế đào tạo cho con trai của mình là Lê Hoàng Dũng, đang sống ở Mỹ để trở thành ca sĩ. Nội dung hợp đồng nêu Hoài An sẽ thực hiện một album gồm 9 ca khúc nhiều thể loại, phải bảo đảm chất lượng và quảng bá album trên Internet, báo giấy đài phát thanh, xây dựng thương hiệu cho học trò. Thời gian thực hiện hợp đồng là 2 năm kể từ ngày ký. Bên ông Năm phải trả thù lao cho nhạc sĩ Hoài An như chi phí sáng tác là 1.000 Mỹ Kim mỗi bài, hòa âm 100 đến 150 đô Mỹ Kim mỗi bài, chi phí quản lý mỗi tháng tốn 200 Mỹ Kim. Ông Năm đã hai lần giao tiền. Một lần là 10.000 Mỹ Kim, tương đương khoảng 227 triệu đồng Việt Nam, và một lần là hơn 166 triệu đồng Việt Nam. Tuy nhiên, theo ông, sau khi nhận tiền, nhạc sĩ đã không thực hiện cam kết, cắt liên lạc, né tránh lúc được yêu cầu giải quyết. Và năm 2013, ông Năm khởi kiện hủy hợp đồng và đòi lại số tiền. Chia sẻ với VN Express, Hoài An cho biết sẽ kháng cáo. Liệu nhạc sĩ Hoài An sẽ kháng cáo thành công hay không? Mời quý thính giả cùng theo dõi SBS nhạc cuối tuần để cùng cập nhật.
Here is jukebox.
Quý vị đang quay trở lại nhạc cuối tuần cùng với Khánh Uyên. Thưa quý vị, những ngày vừa qua, các trang báo tại Việt Nam cũng như mạng xã hội xôn xao sau khi buổi biểu diễn của nữ ca sĩ Ariana Grande đột ngột hủy vào phút chót. Tin tức này cũng tràn qua những trang giải trí nổi tiếng của Mỹ như E! Online, Entertainment Tonight, Just Char, HuffPost, cho đến các trang châu Á như Taiwan News, Asia One, với thông tin Ariana bất ngờ hủy show ở Việt Nam với lý do sức khỏe. Giọng ca 24 tuổi đã thông báo hủy show biểu diễn vào tối ngày 23 tháng 8 tại sân vận động Quân khu 7 tại Sài Gòn thông qua Instagram chỉ 5 tiếng trước giờ biểu diễn, khiến cho khán giả Việt Nam và fan quốc tế của Ariana Grande hết sức bất ngờ. Theo đại diện của ban tổ chức, quyết định được đưa ra vào lúc 15 giờ giờ địa phương ngày 23 tháng 8 từ đội ngũ quản lý của Ariana Grande với lý do bác sĩ của giọng ca Side to Side không cho phép cô lên sân khấu. Việc hủy show bất ngờ thông qua một stories của Instagram quá sát giờ diễn khiến cho nhiều fan hâm mộ vô cùng tức giận. Họ cho rằng ekip của nữ ca sĩ quá coi thường fan. Cộng đồng fan châu Á cũng bày tỏ sự lo lắng cho sức khỏe của cô và kỳ vọng các điểm đến tiếp theo bao gồm Đài Loan, Singapore sẽ được suôn sẻ. Ariana Grande viết trên mạng xã hội Instagram rằng gửi tới các fan yêu quý của tôi tại Việt Nam. Từ tận đáy lòng, tôi vô cùng xin lỗi các bạn, nhưng hiện tại tôi đang phải đối mặt với một số vấn đề sức khỏe. Tôi đến Việt Nam với sự háo hức được biểu diễn cho các bạn, nhưng bác sĩ giờ không cho phép tôi biểu diễn. Tôi thực sự xin lỗi. Đây thực sự là điều tôi ghét phải làm, nhưng tôi hứa sẽ đền bù cho các bạn trong tương lai. Tôi yêu các bạn và cảm ơn các bạn vì đã thông cảm cho tôi. Hết trích dẫn. Liên quan đến quy trình hoàn phí, ban tổ chức thông báo toàn bộ vé mua thông qua ticketbox.vn sẽ được gửi lại đến khán giả trong những ngày tới. Tuy nhiên, hiện các fan mua vé săn tay hoặc vé chợ đen vẫn chưa biết trường hợp của mình sẽ được bồi hoàn như thế nào. Kể từ lúc hủy show, nhiều lời đồn thổi về nguyên nhân Ariana Grande lỗi hẹn với khán giả Việt Nam được lan truyền gây chú ý trong cộng đồng mạng. Trước lý do vé không bán ra đủ số lượng đã cam kết, trang phục diễn của nữ nghệ sĩ chưa được duyệt dẫn đến show không được cấp phép, ban tổ chức lẫn phía cục nghệ thuật biểu diễn cũng đã lên tiếng phủ nhận. Điều đáng nói là ngay trước khi tới Việt Nam, Ariana cũng đã gặp phải những lùm xùm với fan của cô tại xứ sở Kim Chi. Ngay trong tuần trước, tờ tin tức Korea Time Hàn Quốc cũng đã đăng tải tin bài xoay quanh thái độ bị cho là thiếu thân thiện của Ariana đối với fan Hàn. Trong đêm diễn chính thức, cô thể hiện khá hoàn hảo, nhưng fan Hàn vẫn đánh giá Ariana là một nghệ sĩ trẻ có thái độ thiếu chuyên nghiệp. Toàn bộ 20.000 vé xem ca nhạc cho show Dangerous Woman Tour của nữ ca sĩ tại sân vận động Gojek Sky nằm ở thủ đô Seoul, Hàn Quốc vào ngày 15 tháng 8 đã được các fan Hàn đặt mua hết trong vòng 3 phút thông qua công cụ đặt vé trên mạng. Sự hâm mộ mà fan Hàn dành cho Ariana Grande là rất lớn. Họ đã kỳ vọng sẽ được giao tiếp, được gặp gỡ thần tượng nhiều hơn ngoài đêm diễn. Thế nhưng Ariana đã đặt chân đến Hàn Quốc chậm một ngày, vì thế lịch hoạt động của cô tại đây càng trở nên eo hẹp về thời gian. Thực tế, nữ ca sĩ chỉ có mặt tại đêm diễn ở Hàn Quốc trước khi show chính thức diễn ra có 3 giờ. Điều này đã khiến cho buổi tập duyệt của Ariana tại sân vận động không thể diễn ra như lịch trình. Bên cạnh đó, hoạt động giao lưu gặp gỡ fan cũng không thể tiến hành, khiến cho những fan hàng mua vé VIP để được xem thêm buổi tổng duyệt và được có những buổi giao lưu trực tiếp với thần tượng cảm thấy họ đã lãng phí 650.000 won, tương đương 13 triệu đồng. Thực tế, đêm diễn chính thức cũng bị bắt đầu muộn 10 phút so với thời gian ghi trên vé, nhưng nữ ca sĩ trẻ không có bất cứ lời nào xin lỗi hay giải thích. Cô hoàn tất phần biểu diễn mà không có tiết mục hát tặng thêm nào để thể hiện sự nhiệt tình dành cho khán giả Hàn Quốc, mà ngay sau đó cô lại lên máy bay rời ngay Hàn Quốc. Tổng cộng, Ariana Grande lưu diễn tại Hàn Quốc không quá 7 tiếng đồng hồ. Sự xuất hiện và ra đi chóng vánh của cô tại Hàn đã khiến cho fan và cơn sốt dành cho cô trước đó bỗng trở nên hụt hẫng. Ngay sau vụ lùm xùm này, phía đại diện của Ariana Grande đã lên tiếng phủ nhận tất cả những bình luận tiêu cực về nữ ca sĩ. Phía đại diện khẳng định tất cả những gì cô ấy thực hiện trong show tại Seoul cũng giống như những gì cô ấy đã thực hiện tại các show khác mà thôi. Việc Ariana Grande kết thúc đêm diễn mà không hề nói lời tạm biệt với các fan là một chủ ý và là điều cô thực hiện ở tất cả các show khác. Khán giả Hàn có lẽ không quen lắm với cách này, nhưng đó chính là Ariana. Mọi thứ chúng tôi thực hiện đều giống nhau, không có gì khác biệt, không có chuyện thiếu tôn trọng fan. Hết trích dẫn. Thực tế, trong lịch tour Dangerous Woman Tour của mình, Ariana đã hủy 4 đêm diễn hồi tháng 5, diễn ra ở Anh và Bỉ. Đến tháng 6, cô hủy thêm 3 đêm diễn ở Ba Lan, Đức và Thụy Sĩ. Lý do đưa ra cho loạt show bị hủy này là bởi cô bị suy sụp sau khi đêm diễn ở thành phố Manchester, Anh bị khủng bố đánh bom. Đến tháng 7, cô hủy 2 đêm ở Mexico nhưng không đưa ra lý do cụ thể. Và tháng 8 là lần đầu tiên cô hủy show chính là tại Việt Nam với lý do bị ốm. Lưu diễn luôn là hoạt động quan trọng trong sự nghiệp của các ca sĩ chuyên nghiệp, bởi đây là nơi họ quyết định thành bại của album mà họ đang quảng bá. Đó cũng là nơi bán album và vật phẩm ăn theo, đồng thời phổ biến tên tuổi của ngôi sao đó khắp các châu lục, phụ thuộc vào quy mô của tour và đưa họ đến với người hâm mộ nhiều quốc gia. Bởi vậy, việc hủy show trong một chuyến lưu diễn dù không hiếm gặp, nhưng vẫn bị coi là sự cố nghiêm trọng. Nếu xử lý không khéo, ca sĩ sẽ phải chịu những hậu quả đáng kể. Chẳng hạn, chỉ sau ít lần hủy show với lý do mập mờ, tên tuổi của Ariana Grande đã bị xướng lên trong danh sách những ngôi sao thiếu tôn trọng khán giả. Thưa quý vị, thông tin về chuyến lưu diễn sắp tới của Ariana Grande như sau. Ngày hôm nay cho đến 30 tháng 8, cô sẽ diễn ở Trung Quốc. Ngày 2 tháng 9, Auckland, New Zealand. Ngày 4 và 5 tháng 9, Melbourne. Ngày 8 và 9 tháng 9, Sydney. Ngày 12 tháng 9, Brisbane. Ngày 16 tháng 9, Singapore. Ngày 19 tháng 9, tại Đài Loan. Và ngày 21 tháng 9, tại Hồng Kông. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe một ca khúc của Ariana, cũng là tên của chuyến lưu diễn lần này, Dangerous Woman. Cause it's my business, God is my witness. Stop what I finished. Don't need no holder, taking control of this kind of moment. I'm locked and loaded, completely focused. My mind is open. All that you got's gonna skin on my death. Don't you stop, boy. Something about like introducing us to a new thing. I wanna save it for later. The taste of flavor, cause I'm a taker, cause I'm a giver. It's only nature, I live for danger. Nhắc đến vụ việc của Ariana Grande vừa rồi, Khánh Uyên lại nhớ đến một nhân vật nữa thưa quý vị, giọng ca của Sorry, ca sĩ Justin Bieber. Nam ca sĩ bị Jane The Richards phong là vua của những lần hủy show kỳ quặc. Nhưng nếu xét kỹ lưỡng các trường hợp này, lỗi không hẳn chỉ do nam ca sĩ. Năm 2015, Justin từng tức giận bỏ ngang một show đang diễn ở Oslo, Na Uy, khi nhiều fan nữ quá khích chồm lên kéo chân anh. Khi vụ việc xảy ra, nam ca sĩ lập tức rời khỏi sân khấu và tuyên bố không hát nữa. Sau đó, Justin hối hận vì phản ứng thái quá này và đã có lời xin lỗi người hâm mộ qua Twitter. Mặc dù vậy, cần thừa nhận thực tế là Justin có nhiều fan cuồng với những hành vi không đẹp. Đến năm 2016, nam ca sĩ lại dính thêm một lần bỏ ngang show kỳ quặc. Trong buổi diễn ở Manchester, Anh, khi Justin Bieber đang giải bày tâm sự giữa các bài hát, khán giả đã ồn ào không tập trung khiến anh cảm thấy không được tôn trọng. Thậm chí, nhiều khán giả còn yêu cầu Justin Bieber hát chứ đừng tâm sự dài dòng. Tức giận, nam ca sĩ ném mic và rời khỏi sân khấu. Với một ngôi sao được hâm mộ cuồng nhiệt như Justin Bieber, thật khó để phân định là anh hay là khán giả có lỗi. Giọng ca Love Yourself khó kiểm soát cơn giận, nhưng người hâm mộ của anh cũng không biết cách kiểm soát sự quá khích. Ngày 25 tháng 7 năm nay, phía Justin Bieber đã đột ngột đưa ra thông báo sẽ hủy toàn bộ 14 đêm diễn còn lại trong Bieber's World Tour vì một số tình huống không lường trước được. Theo đó, vé sẽ được hoàn trả cho những fan hâm mộ đã đặt trước. Điều này đã khiến không ít fan của Justin cảm thấy buồn và thất vọng. Theo Billboard đưa tin, có lẽ Justin đã cảm thấy quá tải sau suốt 2 năm liên tục đi tour và thông tin cho rằng đã đến lúc anh cần nghỉ ngơi. Tuy nhiên, tin tức mới nhất cho thấy Justin Bieber không bỏ rơi người hâm mộ của mình được. Anh đã thông báo chính thức trở lại với ca khúc mới mang tên Friends và nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ các fans dành cho tài năng của mình. Sau rất nhiều dự án âm nhạc đình đám mà Justin đã kết hợp với các nghệ sĩ nổi tiếng như Major Lazer, DJ Snake, Louis Fonsi, Daddy Yankee, DJ Khaled, Chance the Rapper và các nghệ sĩ khác, thì giờ đây người hâm mộ đã được nghe một ca khúc riêng của giọng ca Despacito. Friends khi được đăng tải đã khiến cho người hâm mộ vô cùng vui mừng và cực kỳ hưởng ứng với giai điệu bắt tai và ca từ ý nghĩa khiến người nghe đồng cảm về vấn đề làm bạn với tình cũ. Tuy nhiên, với tầm ảnh hưởng và sức nóng từ thương hiệu Justin thì lượt xem ở thời điểm hiện tại chưa gây ấn tượng là mấy như những ca khúc trước. Có câu, đường dài mới biết ngựa hay. Chúng ta hãy cùng chờ thêm một thời gian nữa để đánh giá Friends quý vị nhé.
Too tight since I left. Wondering if you think about me. Actually, don't answer that. Though you're wondering why I've been calling.
like I got ulterior motives. Though we didn't end this so good.
Thưa quý vị, những ai từng nghe qua ca khúc That Don't Impress Me Much của nữ ca sĩ Shania Twain cách đây 20 năm hẳn còn nhớ một đoạn trích lời ca khúc Okay, so you are Brad Pitt, that don't impress me much. Dịch là ừ thì ra anh là Brad Pitt, chuyện đó chẳng gây ấn tượng gì cho em lắm. Tên của nam tài tử điển trai đào hoa Brad Pitt được nhắc đến rõ ràng trong bài hát, gây nhiều thắc mắc từ phía khán giả nhưng bấy lâu vẫn chưa có lời giải đáp. Tuy nhiên đến bây giờ, Shania đã chịu bật mí lý do đó với báo giới và khán giả. Nữ ca sĩ chia sẻ về bài hát trong một cuộc nói chuyện với trụ sở của Spotify ở New York, Mỹ vào ngày 23 tháng 8 vừa qua. Ngôi sao ca nhạc 51 tuổi giải thích rằng, chính hình ảnh khỏa thân của nam diễn viên đăng trên Playgirl đã cho bà cảm hứng để sáng tác ra bản hit hay đến như vậy. Bà chia sẻ, tôi nhớ đã có một người bạn gái đến thăm tôi và chúng tôi nướng bánh quy. Tôi đang viết album mới và khi ấy có một vụ scandal của Brad Pitt và Gwyneth Paltrow. Có cả những bức ảnh khỏa thân của anh ấy nữa. Tôi đã nghĩ rằng, ồ, thì ra chuyện đó cũng không gây ấn tượng gì với tôi lắm. Chúng ta nhìn thấy người khỏa thân mỗi ngày mà. Hết trích dẫn. Shania Twain nói rằng, bà đã không cố tình chọn tên Brad Pitt để chọn vào lời bài hát. Đó chỉ là sự kết hợp trong khoảnh khắc mà thôi. Tuy nhiên, cảm hứng từ scandal lộ ảnh nóng đã đem lại cho bà một That Don't Impress Me Much rất khác biệt. Thêm nữa, dù trong bài hát, cô nói ấy mang ý mỉa mai, nhưng thực sự, Shania Twain công nhận Brad Pitt là một trong những người đàn ông quyến rũ nhất. Hết trích dẫn. That Don't Impress Me Much nằm trong album Come On Over của Twain, được phát hành vào tháng 11 năm 1997, 3 tháng sau khi Brad Pitt kiện tạp chí Playgirl vì xâm phạm sự riêng tư và gây ra những căng thẳng tinh thần sau khi tạp chí này công khai những bức ảnh nude của ông. Brad Pitt tố cáo một nhiếp ảnh gia đã chụp bức ảnh này vào năm 1995 khi đột nhập vào khách sạn nơi Brad Pitt đang cùng bạn gái đang nghỉ mát. Shania đang quay trở lại thế giới âm nhạc với album Now, dự kiến ra mắt vào ngày 29 tháng 9, đánh dấu lần phát hành sản phẩm âm nhạc đầu tiên của bà sau 15 năm vắng bóng. The Tonight Show cũng thông báo Shania sẽ đi lưu diễn vào năm sau. Bà từng mất giọng hát do mắc chứng dysphonia, chứng khó phát âm do co thắt. Ca sĩ người Canada nói với Oprah Winfrey trong cuộc phỏng vấn vào năm 2011 rằng những nỗi sợ hãi và lo lắng suốt cuộc đời dần dần bóp méo giọng của tôi. Hết trích dẫn. Shania Twain sinh ngày 28 tháng 8 năm 1965 là một nữ ca sĩ kim nhạc sĩ nhạc đồng quê và pop người Canada. Album thứ 3 của cô mang tên Come On Over là album bởi nữ ca sĩ bán chạy nhất mọi thời đại và cũng là album bán chạy nhất lịch sử nhạc đồng quê. Cô là nữ nghệ sĩ duy nhất có 3 album được chứng nhận đĩa kim cương bởi Hiệp hội Công nghiệp Thu âm Hoa Kỳ, RIAA, và chỉ đứng sau Celine Dion về kỷ lục ca sĩ Canada bán được nhiều đĩa hát nhất mọi thời đại. Shania thu được thành công cả về mặt thương mại lẫn về bình, với 5 giải Grammy, 27 giải BMI và bán được hơn 65 triệu đĩa hát trên thế giới, trong đó 48 triệu được tiêu thụ chỉ riêng tại Mỹ. Và bây giờ mời quý vị thưởng thức ca khúc That Don't Impress Me Much của Shania Twain nhé.
I never knew a guy who carried a mirror in his pocket and a comb up his sleeve just in case, and all that extra old gel in your hair ought to lock it, 'cause heaven forbid it should fall out of place. Okay, so you're Brad Pitt. That don't impress me much. So you got the looks, but have you got the touch? Now don't get me wrong, yeah, I think you're all right. But that won't keep me warm in the middle of the night. That don't impress me much.
Đến với yêu cầu của thính giả tuần này, Tinh Tâm với email tigerheart224@hotmail.com gửi tặng cho bạn gái tên Hương đang làm y tá ở bệnh viện The Royal Melbourne với lời nhắn: chúc em sinh nhật vui vẻ, hy vọng em sẽ vui khi nghe bài Dấu Mưa, bài hát yêu thích của chúng mình em nhé.
Để là ai? Những ký ức anh và em, tìm em trong cơn mưa, anh thẫn thờ. lần theo những dấu vết đánh rơi, tưởng như rất gần mà ngờ đâu đã rất xa. Vụt mất theo cơn mưa ngày qua, tưởng như rất lạ mà ngờ đâu sao quá quen. Là lúc em ngang đời ta chiều cuối con đường, mình nhìn ngắm hoàng hôn ẩn sâu trong tiếng tí tách rơi. Chờ mãi nơi này một cảm giác quá lạ thường, cảm giác cho anh nhận ra khoảnh khắc cho anh nhận ra I love you, I love you so. Khoảnh khắc cho anh gần em.
Một cơn mưa đi qua để lại trong cơn mưa, anh thẫn thờ lần theo những dấu vết đánh rơi, tưởng như rất gần mà ngờ đâu đã rất xa. Vụt mất theo cơn mưa ngày qua, tưởng như rất lạ mà ngờ đâu sao quá quen. Là lúc ngàn đời ta chiều cuối con đường, mình nhìn ngắm hoàng hôn ẩn sâu trong tiếng tí tách rơi. Chờ mãi nơi này một cảm giác quá.
Ca khúc vừa rồi cũng đã khép lại nhạc cuối tuần hôm nay. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe cùng Khánh Uyên. Hẹn gặp lại quý vị vào chương trình tuần sau.
So, khoảnh khắc cho anh nhận ra I love you.
Hey hey jukebox.
Hey hey jukebox.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Hãy nhận xét podcast này trên iTunes để nhiều người khác có thể tìm thấy chúng tôi.